Kính thưa quý vị, hiện nay thì trong studio của chương trình Về Với Chân Tâm, Mộng Lan cùng Trọng Nghĩa xin được hân hạnh đón tiếp Hòa Thượng Thích Như Điển. Ngài là Tổng Thư Ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Âu Châu và là phương trưởng của Chùa Viên Giác Hanover ở Đức Quốc. Kính thưa Hòa Thượng, hôm nay chúng con là Trọng Nghĩa Mộng Lan kính xin Hòa Thượng ban một thời pháp cho quý thính giả, đặc biệt là quý đồng hương Phật tử đang theo dõi chương trình Về Với Chân Tâm.
Vâng, kính thưa quý vị thính giả, trong chương trình phát thanh Về Với Chân Tâm do anh Trọng Nghĩa và chị Mộng Lan điều hành, thưa quý vị, là chương trình giảng pháp của chúng tôi hôm nay với chủ đề là tư tưởng Tịnh Độ Tông. Như tất cả quý vị đều biết, đa phần người Việt Nam chúng ta theo pháp môn Tịnh Độ, nhưng mà chưa có được hệ thống hóa lắm, cho nên sau khi chúng tôi nghiên cứu, học hỏi cũng như hành trì những pháp môn tịnh độ của Trung Hoa, tịnh độ của Việt Nam, tịnh độ của Nhật Bản, đặc biệt là tịnh độ của Tây Tạng, mà như quý vị mới vừa nghe Thượng tọa Thích Nguyên Tạng giới thiệu quyển Peaceful Death and Joyful Rebirth là Trái Trang Lạc và Tái Sanh Hoan Hỷ. Và năm nay thì chúng tôi có dịch một cái tác phẩm từ tiếng Đức, tức là đi Quenlentest, Japanese Amida Buddhismus, có nghĩa là những bản văn căn bản của Tịnh Độ Tông Nhật Bản bằng tiếng Đức sang tiếng Việt, và đặc biệt thêm nữa là một cái luận án tiến sĩ về Phật học của thầy hành giả, tức là đệ tử của chúng tôi đã ra trường tiến sĩ Đại học Hanover, và hiện tại thì thầy dạy ở Đại học Hanover cũng như Đại học Jena và Đại học Marburg ở Đức, thì giới thiệu về Tịnh Độ Việt Nam. Thì sau khi mà nghiên cứu như vậy thì chúng tôi muốn hệ thống hóa. Việt Nam chúng ta có một cái tư tưởng riêng về Tịnh Độ, vẫn lấy ba kinh chính, đó là kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ và kinh Quán Vô Lượng Thọ làm chính. Nhưng chúng tôi sắp đặt theo cái hệ thống gần giống như là những sử gia của người Nhật, lấy ngài Nagayuna, tức là ngài Long Thọ làm sơ tổ của Tịnh Độ Tông, và ngài Vasubandhu, tức là ngài Thế Thân nhận đề nhị tổ của Tịnh Độ Tông. Và từ đó đi qua Trung Hoa, qua Nhật Bản, qua Việt Nam, chúng ta có ba lối đi. Không nhất thiết phải chỉ một lối đi, mà lâu nay chúng ta vẫn rọc khuôn theo kiểu của người Trung Hoa. Và theo Nhật Bản thì người ta lấy ngài Đầm Loan, ngài Đạo Xước và ngài Thiện Đạo để làm đệ tam tổ, đệ tứ tổ, đệ ngũ tổ. Qua đến Nhật thì có ngài Nguyên Tín, ngài Pháp Nhiên và ngài Thăng Loan, tức là Sinh Lăng Sonin ở thế kỷ thứ 13. Thì riêng Việt Nam chúng ta đó, lâu nay vẫn lấy 13 tổ của Trung Quốc, như tổ ngài Huệ Viễn, trong đó có cả ngài Thiện Đạo. Và chúng tôi nghĩ rằng những ngày này thì cũng vẫn là lấy tư tưởng của ba kinh Tịnh Độ. Thì trong khi đó đó, Việt Nam chúng ta có một vị đại sư tên là Đàm Hoằng đến Việt Nam chúng ta vào thế kỷ thứ 5, vào năm 422, và ngài đã hoằng hóa núi Tiên Du Bắc Việt cho đến năm 455. Thì trong thời gian này thì ngài tu theo pháp môn Quán Vô Lượng Thọ Kinh, tức là kinh 16 cách quán là Đức Phật đã dạy cho Hoàng hậu Vi Địa Hy. Và cuối đời thì ngài thiêu thân, và dân làng ở núi Tiên Du lúc bây giờ thì thấy ngài, cái hình ảnh của ngài được quả dép về tay, thì người ta biết rằng ngài được vãng sanh. Vậy thì chúng tôi có thể căn cứ theo những sử liệu của Trung Quốc, của Nhật Bản cũng như của Việt Nam, thì Tịnh Độ Tông đã có mặt trước Thiền Tông ở Việt Nam khoảng 100 năm. Thiền Tông đến Việt Nam khoảng 528, tức là do ngài Tỳ Ni Lợi Đu Chi mang đến, rồi sau đó thì Vô Ngôn Thông, Thảo Đường, Trúc Lâm Yên Tử là thầy Lâm Tế. Riêng các ngài Mẫu Bác, ngài Khương Tân Hội và ngài Chi Cương Lương, những vị này đã đến Việt Nam chúng ta thế kỷ thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Quý vị này thì không có truyền những cái phần cốt lõi của thiền riêng hoặc là của tịnh độ riêng. Sau này thì thiền mới riêng và tịnh độ mới riêng, nhưng trước đó thì Phật giáo đại chúng, Phật giáo chung chung. Thì ví dụ như chúng ta thấy là căn cứ theo cái tập sách Thập Trụ Tỳ Bà Sa Luận của ngài Nagayuna, tức là ngài Long Thọ, ngài là tổ của 8 tông phái, trong đó có Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Chân Ngôn Tông, Pháp Tướng Tông, vân vân. Thì Tịnh Độ Tông cũng lấy ngài làm tổ, Thiền Tông cũng lấy ngài làm tổ. Và cái tác phẩm Thập Trụ Tỳ Bà Sa Luận đó có nói về tịnh độ từ sơ địa đến thập địa Bồ Tát. Sau đó ngài Vasubandhu, tức là ngài Thế Thân, thì soạn một cái bộ gọi là Vãng Sanh Luận Chú. Trong Vãng Sanh Luận Chú này cũng căn cứ theo Thập Trụ Tỳ Bà Sa Luận để mà tiếp nối cái tinh thần của ba kinh tịnh độ. Và khi qua đến ngài Thiện Đạo của Trung Hoa, ngài Đàm Loan, ngài Đạo Xước, thì người ta lấy cái tinh thần của tịnh độ, nhưng mà với ba điều kiện: thứ nhất là hiếu dưỡng với cha mẹ, thứ hai là kính tin tam bảo, thứ ba là niệm Phật để cầu vãng sanh. Ba tư tưởng này để được vãng sanh tịnh độ. Thì khi sang Nhật Bản đó, thì ngài Pháp Nhiên đó lấy cái tư tưởng tịnh độ nhưng mà tự lực để được vãng sanh. Riêng ngài Thăng Loan là đệ tử của ngài Pháp Nhiên đó, thì ngài bác bỏ cái lý do tự lực, nói rằng sự tự lực không thể vãng sanh được mà phải nhờ vào tha lực. Thế thì tha lực này tức là do cái bổ nguyện lực của Đức Phật A Di Đà, căn cứ theo kinh Vô Lượng Thọ. Khi mà Đức Phật A Di Đà còn là một pháp tạng tỳ kheo, ngài phát nguyện rằng, đặc biệt là trong lời nguyện thứ 18, nếu có chúng sanh nào ở trong 10 phương vô biên quốc độ niệm đến danh hiệu ta từ 1 cho đến 10 niệm mà ta không về được thế giới của ta, thì ta không ở ngôi chánh đẳng chánh giác, nhưng mà ngọa trừ những cái phạm tội ngũ nghịch mà nhất xứng đề. Tuy nhiên, trong kinh Đại Bát Niết Bàn, tức là Mahaparinibbana Sutra, phẩm Phạm Hạnh, quyển thứ 2, thì Đức Phật có nói rằng tất cả các pháp đều bất định, cho nên nhất xứng đề cũng bất định. Nhất xứng đề được dịch gọi là bất tính. Vậy thì nhất xứng đề cũng có khả năng thành Phật. Và những người phạm tội ngũ nghịch như giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hoại hợp tăng, làm thân Phật ra máu vẫn được thành Phật với hai điều kiện. Tương ưng với kinh Quán Vô Lượng Thọ ở cách quán thứ 16, Đức Phật cũng có dạy rất là rõ ràng, những người phạm tội này cũng được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, nơi đó được gọi là thai cung biên địa. Chỉ có một cái điều kiện duy nhất là không có bị trôi lăn trong luân hồi sanh tử nữa. Ở đó 12 tiểu kiếp thì lúc bây giờ mới có thể lên những cái phẩm sanh cao hơn. Điều kiện thứ nhất là cái cá nhân của người phạm tội nó phải tầm quý, ví dụ như là vô não gặp Phật đã tầm quý và giác ngộ, A Xà Thế đã tầm quý, đã xấu hổ khi nghe mẹ mình nhắc đến cha của mình lúc nhỏ cũng rất là thương, khi mà ông bị mụ ghẻ đầy mình thì cha của mình không có muốn con mình bị bệnh, cho nên dùng miệng để hút hết tất cả những độc trong người ra. Thì A Xà Thế đã phản tỉnh, đây là tâm sám hối, và ông liền chứng về sơ quả. Rồi thì hoặc là câu chuyện đồ tể môn giáo thành Phật của Việt Nam chúng ta cũng có thể ứng dụng trong cái trường hợp này được. Và điều kiện thứ hai nó rất là quan trọng, đó là những thiện hữu tri thức. Những thiện hữu tri thức có thể là chồng mình, vợ mình, thầy mình, bạn mình. Những người này sẽ trợ duyên cho mình trong khi lâm sàng. Mà cái tác phẩm Cháy Chăn Lạc Tái Sanh Quan Hỷ của Tây Tạng nó rất là rõ. Thì khi mà trợ duyên như vậy, câu Phật hiệu nó có một tác dụng rất là mạnh. Ví dụ như một cái cây trồng ở trong bóng tối, khi mà nó lớn lên thì nó hướng ra ánh sáng mặt trời một cách tự nhiên để tiếp nhận ánh sáng và tạo nên diệp lục tố để nuôi cái thân cây đó. Thì chữ Amitabha có nghĩa là vô lượng quang, là ánh sáng của Đức Phật A Di Đà lớn gấp trăm gấp ngàn mặt trời. Chúng ta trong thế giới ngũ dục này, chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì cái ánh sáng của Đức Phật A Di Đà cũng sẽ tiếp xúc với chúng ta một cách tự nhiên, giống như là cái cây ở trong bóng tối, ở trong phòng tối. Chúng ta chúng sanh hướng đến Phật thì Phật sẽ có cái năng lực để mà gia hộ chúng ta. Vì vậy cho nên ngài Thăng Loan có định nghĩa rằng một người mắt mù và một người mắt sáng, hai người cùng đi qua một chiếc thuyền, thì sự đến cả hai bên đều giống nhau. Cho nên Phật tánh, nam và nữ không có khác, cư sĩ và tu sĩ cũng không có khác, sự thành Phật đó là giống nhau, chỉ có là chậm hơn hay là nhanh hơn mà thôi. Riêng cái tư tưởng của ngài Thăng Loan á, thì có năm điều kiện để được vãng sanh. Thứ nhất là chí tâm, thứ hai là tín nhạo, thứ ba là dục sanh. Ba tâm này là do hành giả phát tâm, hai tâm sau là nhiếp thủ và bất xả. Thì các vị Bồ Tát Quan Âm hay Thế Chí đó, khi mà đón nhận cái người sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc giống như là người mẹ đang trông chờ con. Vì vậy cho nên ba tâm đầu là do hành giả niệm Phật, và hai tâm sau là do chúng sanh trong thế giới này nhờ Phật lực cũng như Bồ Tát lực mà giúp đỡ cho. Riêng Tây Tạng thì có một cái cách vãng sanh đặc biệt hơn. Thứ nhất là phải niệm Phật và quán tưởng. Lâu nay Việt Nam chúng ta đa phần niệm Phật nhưng mà không có quán tưởng. Cách thứ hai là tu tạo phước đức. Cách thứ ba là phát Bồ Đề Tâm. Và cách thứ tư là hồi hướng những phước đức ra về Tây Phương Cực Lạc. Thế thì what is the merit? Tức là thế nào là công đức hay là phước đức? Thì vị đại sư này định nghĩa như thế này. Những giọt nước mưa ban đầu rơi từ hư không xuống mặt đất. Giọt nước mưa đó sẽ chảy vào trong ao hồ, rồi ra sông ngòi, rồi cuối cùng ra nơi biển cả. Trong biển cả mênh mông kia có chứa giọt nước ban đầu đó rơi từ hư không đến. Cũng ví như những người Phật tử chúng ta đi chùa lễ Phật một lễ, cúng Phật một cành hoa, rồi thì làm những phước đức để bố thí cúng dường, in kinh nắng tống, hay là xây cầu, xây trường học, làm những việc phước đức đó. Cũng giống như là những cái giọt nước mưa ban đầu kia. Từ từ nó sẽ chảy vào trong biển công đức và nó sẽ chứa đầy trong biển cả đó. Đến khi nào mà cái công đức trọn vẹn được rồi thì lúc bây giờ thì chúng ta có đầy đủ cái nhân duyên để sớm thành Phật quả. Thì trong cái Phật quả của ngày hôm nay hay là ngày mai luôn luôn có chứa đựng cái công đức lúc ban đầu. Đó là cái ý nghĩa mà sơ khởi về những cái tư tưởng riêng qua tư tưởng Tịnh Độ Tông Việt Nam. Chúng ta lâu nay có nghe là tín hạnh nguyện, nhưng chúng tôi đang tìm hiểu là thực các vị tổ Trung Hoa không nói tín hạnh nguyện, các vị tổ Nhật Bản không nói tín hạnh nguyện. Chúng tôi đang tìm thế là vị tổ nào của Việt Nam đã nói về tín hạnh nguyện. Thì để xác lập cái điều đó, riêng tôi thì tôi muốn hệ thống hóa cái tư tưởng Tịnh Độ bằng ba bộ kinh đó, với mỗi bộ kinh như vậy chừng hai chữ thôi. Ví dụ như kinh A Di Đà là hóa sanh, cõi đó là cõi Tây Phương Cực Lạc, là cõi hóa sanh của Đức Phật A Di Đà, và kinh Vô Lượng Thọ tức là bổ nguyện lực của Đức Phật A Di Đà. Chúng ta sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc là nhờ bổ nguyện lực của Đức Phật A Di Đà, chứ không phải do tự mình niệm Phật mà có thể vãng sanh được. Và bộ kinh Quán Vô Lượng Thọ tức là vừa niệm Phật mà vừa quán tưởng. Quán tưởng có nghĩa là meditation hoặc là meditation. Chúng ta quán tưởng cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc, quán tưởng Tây Phương Tâm Thánh, quán tưởng ao thất bảo, trong đó có hoa sen xanh thì tỏa ra ánh sáng xanh, hoa sen vàng thì tỏa ra ánh sáng vàng. Và chúng ta trụ ở nơi câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Thì Amitayus có nghĩa là vô lượng thọ, tức là chúng ta quán tưởng Đức Phật có một cái đời sống lâu dài như vậy. Còn lâu này có một số cái thầy định nghĩa là vô lượng công đức, nhưng mà trên thực tế thì chữ Amitabha và Amitayus không có cái vô lượng công đức ở trong đó.
A Di Đà Phật, thưa thầy, như vậy thì có nhiều cái cách mà tu tập. Hồi nãy thì thầy có nhắc Tịnh Độ Tông với Thiền Tông cũng như là người Tây Tạng là Mật Tông. Thưa thầy, như vậy thì chúng con là những người Phật tử rất là bình thường như vậy thì làm sao biết được là cái pháp môn nào thì chúng con sẽ hợp để mà chúng ta con có thể theo để mà tu ạ?
Để con xin lỗi Đạo Hòa Thượng. Để tiếp lời Mông Lan đó, tức là qua cái bài pháp ngắn của thầy đó mà vừa gửi đến quý khán giả đó, thì chúng ta đều biết kinh Phật là khi mà nhắc đến Phật giáo, nhắc đến những cái bài kinh Phật, đó là cả một cái kho tàng và rất thâm sâu. Và đối với những người muốn tìm hiểu như Mông Lan và con, hay là những người mà thính giả đang nghe đó mà muốn tìm hiểu về đạo Phật, thưa thầy, thì bởi vì như thầy giảng có rất là nhiều pháp môn. Bởi vì Đức Phật, nó con nhớ không lầm, Đức Phật nói là có 84.000 pháp môn đó. Thì người Phật tử khi mà nghe hoặc những người muốn tìm hiểu và đến với Đạo Phật đó, có thể là sẽ bị hơi hoang mang, không biết chọn pháp môn nào. Thế thì có cách nào để chọn cho mình một pháp môn mà tương đối là đơn giản và dễ hiểu để có thể giúp ích cho đời sống tâm linh được hay không? Chẳng hạn như là nếu mà ở cái gần một cái ngôi chùa thì có thể đến chùa để gặp một vị thầy, một vị sư, hay là nếu mà ở một nơi nào mà chẳng hạn như ở những cái tiểu bang xa, những cái tỉnh mà không có chùa đó, thì phải làm cách nào, chẳng hạn như tìm những quyển sách về Phật giáo hay là những cái CD giảng kinh do quý thầy giảng, hay là lên website nào, thưa Hòa Thượng?
Dạ vâng, thưa anh Trọng Nghĩa và chị Mông Lan, mà tôi thường hay nói là niệm Phật nó cũng giống như ăn cơm vậy thôi, đâu có ai định nghĩa cơm là gì đó. Mỗi ngày, phải không?
Dạ.
Nhưng mỗi ngày chúng ta đều ăn, thì cứ ăn thì tự nhiên nó sẽ nuôi dưỡng cơ thể chúng ta sẽ được lớn. Và cũng giống như đứa bé biết đi thì nó cũng đâu có biết là đi hướng nào, nhưng mà do sự dìu dắt của người